Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 27 tháng 5 năm 2022, thứ sáu trong tuần 6, mùa Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, từ câu 20 đến câu 23a. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thật, Thầy bảo thật các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui. Người đàn bà khi sinh con thì lo buồn, vì giờ đã đến. Nhưng khi đã sinh con rồi, thì bà mừng rỡ, không còn nhớ đến cơn đau, bởi vì đã có một người sinh ra đời. Các con cũng thế, bây giờ các con buồn phiền, nhưng Thầy sẽ gặp lại các con, và lòng các con sẽ vui mừng, và niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được. Và trong ngày đó, các con sẽ không còn hỏi Thầy điều gì nữa. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Những người Mỹ ở một thành phố nọ thường truyền cho nhau câu chuyện như sau. Có đôi vợ chồng kia vừa yêu người, vừa yêu thiên nhiên. Ngoài 5 đứa con ruột, họ nhận 5 đứa con khác. Niềm vui của họ là chăm sóc vườn hoa và cây cảnh. Nhưng rồi, họ tưởng như không còn hy vọng, như cả bầu trời sụp xuống, khi người cha trong gia đình ngộ nạn qua đời. Kể từ đó, bà vợ quá không còn muốn ra khỏi nhà nữa. Thiếu bàn tay của bà chăm sóc, ngôi vườn mỗi lúc một tàn lụi, mùa đông đến càng làm cho ngày tháng thêm ảm đạm. Thế nhưng, một buổi sáng, người đàn bà bỗng nghe những tiếng cười nói và cào xới trong khu vườn. Kéo màn cửa sổ, bà thấy các con đang xới đất. Trước sự ngạc nhiên của bà, người con trai cả đáp: Mẹ sẽ biết khi mùa xuân đến, cả mùa đông đó, ngày nào các con bà cũng ra vườn xới đất. Mùa xuân đến, bao nhiêu hoa đẹp đều nở rộ. Các hạt giống mà những người con đã gieo, nay bừng dậy làm ngôi vườn tươi mát, sạch sẽ. Cùng với hạt giống của các thứ hoa, những người con đã gieo vào lòng người mẹ một thứ hạt giống khác. Đó là hạt giống hy vọng. Chính nó đã đưa bà trở lại về cuộc sống và đánh tan buồn phiền trong tâm hồn của bà. Quý ông bà và anh chị em thân mến, như người đàn bà trong câu chuyện trên, buồn sầu khi phải xa lìa chồng bởi cái chết đột ngột. Các môn đệ cũng thế, là những người đã sống gắn bó với Chúa Giêsu, nhiều lần chứng kiến các phép lạ Thầy làm, lời Thầy rao giảng, lòng yêu thương nhân từ của Thầy, giờ đây khi phải đối diện với sự chia ly và cái chết của Thầy, đấng mà họ yêu mến. Ai mà không buồn được. Nhưng rồi, sự buồn sầu đó sẽ qua đi để nhường chỗ cho một niềm vui vĩnh cửu. Đó là niềm vui phục sinh. Chính đấng phục sinh đã đem đến niềm vui đích thực cho các môn đệ của Ngài trong những lần hiện ra. Và rồi, cùng với Thánh Thần, đấng phục sinh mãi mãi ở lại trong lòng các môn đệ, ban tràn đầy niềm vui phục sinh để các môn đệ được mạnh sức và vững tâm chu toàn nhiệm vụ Thầy trao phó. Trong đời sống đức tin của chúng ta, cũng có những lúc đi trong đêm tối của cô đơn, ốm đau, bệnh tật, tội lỗi. Những lúc đó, chúng ta chán nản và muốn buông xuôi. Nhưng, như bà mẹ mệt nhọc lúc mang thai và đau đớn khi sinh hạ. Sau đó, bà sẽ vui mừng khi thấy con ra đời. Hình ảnh này cũng là hình ảnh trong cuộc đời đức tin nơi chúng ta. Bởi vì, niềm vui nào cũng được cưu mang trong gian nan, thử thách. Nhưng cuối con đường là vòng hoa chiến thắng đang chờ đợi ta. Quý ông bà và anh chị em thân mến, lời Chúa Giêsu, các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui như là chân lý, qua thập giá tới vinh quang. Và niềm vui chỉ thật sâu sắc và trọn vẹn sau khi đã kinh qua những nỗi ưu phiền. Niềm vui cao quý nhất dành cho những ai theo Chúa Giêsu chính là sau khi trung tín vượt qua cuộc lữ hành trần thế, được gặp Chúa Giêsu và hưởng niềm vui phục sinh trong nước trời. Đó là niềm vui vĩnh hằng không ai có thể cướp mất được. Niềm vui mà Thánh Phaolô từng nói, những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết đón nhận những gian nan thử thách, những đau khổ trong cuộc sống, để một ngày kia chúng con được trang chứa niềm vui vì thập giá sẽ nở hoa cứu độ. Amen.
Đời con là những nốt nhạc thiêng, Chúa theo dệt tiên thành khúc ca tuyệt vời.
Đời con là khúc ngát tri ân, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa.
Tạ ơn vì Chúa đã rộng ban, phúc ân tràn lan, tình mến thương vô vàn.
Tạ ơn vì những nỗi oan khiên, Chúa đã tôi luyện một niềm tin trung kiên.
Đời con là những tháng ngày trôi, Chúa an bài cho thật biết bao lo lắng.
Đời con là tiếng ngát không ngơi, ca khen muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa.
Tạ ơn vì những lúc bình an, Chúa thương tặng ban cuộc sống vui chan hòa.
Ơn vì những lúc nguy nan, Chúa đã thương ban niềm cậy trong miên man.
Chúng ta ơn con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa.
Trường thắng bao khó ngập tràn, tình ngài thương con bước đi bình an.
Những lời ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa.
Chọn niềm tin con phó trong tay ngài, vì đời con tất cả là hồng ân.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chia buồn về vụ thảm sát tại Mỹ và kêu gọi chấm dứt buôn bán võ khí. Đức Thánh Cha Francisco chia buồn với các nạn nhân vụ thảm sát tại một trường tiểu học ở Mỹ và lên án nạn buôn bán võ khí. Vụ thảm sát tại trường tiểu học ở thị trấn Uvalde, bang Texas, chiều ngày 24 tháng 5 vừa qua làm cho 19 học sinh và 2 người lớn bị thiệt mạng. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng 25 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô trước hơn 20.000 tín hữu, Đức Thánh Cha nói: "Tôi rất đau lòng vì vụ thảm sát tại trường tiểu học ở Texas. Tôi cầu nguyện cho các em, cho những người lớn bị giết và cho gia đình họ. Nay đã đến lúc nói rằng hãy ngưng buôn bán bừa bãi võ khí. Tất cả chúng ta hãy dấn thân để những thảm trạng như vậy không thể xảy ra nữa." Mặt khác, Hội đồng Giám mục Mỹ cũng đã lên tiếng về vụ thảm sát vừa nói. Trong thông cáo, công bố ngay chiều 24 tháng 5 vừa qua, phát ngôn viên của các giám mục Mỹ, ông Chiyoko Noguchi, giám đốc về công vụ, nói rằng có quá nhiều vụ bắn chết người ở các trường học, quá nhiều vụ giết người vô tội. Đức tin công giáo mời gọi chúng ta cầu nguyện cho những người đã bị thiệt mạng và băng bó vết thương của tha nhân, và chúng ta cùng cầu nguyện với cộng đoàn Uvalde cùng với Đức Tổng giám mục Gustavo Garcia Siller. Trong lúc làm như vậy, mỗi người chúng ta cũng cần xét mình, xem đâu là phương thế chúng ta có thể làm hơn nữa để hiểu đại dịch sự ác này, và thỉnh cầu các quan chức được chúng ta bầu lên hãy giúp chúng ta hành động. Thủ phạm là một thanh niên 18 tuổi ở địa phương tên là Salvador Ramos đã bị cảnh sát bắn chết. Đó là một học sinh trung học. Từ đầu năm đến nay đã có hơn 200 vụ bắn giết ở Mỹ. Tổng thống Mỹ Joe Biden tái kêu gọi nhân dân và quốc hội đương đầu với những vụ thảm sát này bằng những đạo luật thích hợp. Đức Hồng Y Blair Stubbs, Tổng giám mục Tổng giáo phận Chicago, Hoa Kỳ, tuyên bố rằng bây giờ phải hành động để bảo vệ những người trẻ, quyền mang võ khí không bao giờ quan trọng hơn sinh mạng con người. Đức Hồng Y nói thêm rằng 10 năm đã trôi qua từ vụ thảm sát ở Sandy Hook, cả trường ấy cũng là một trường tiểu học. Trong số 26 nạn nhân bấy giờ, có 20 trẻ em. Chúng ta hy vọng gì cho con cái chúng ta đây? Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Caritas Sài Gòn tổ chức khóa tập huấn kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi. Sáng 21 tháng 5 vừa qua, tại hội trường giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Kỳ Đồng, Hạt Tân Định, Caritas Tổng giáo phận Sài Gòn đã tổ chức khóa tập huấn dành cho các thành viên Caritas thuộc ban khuyết tật và một số thành viên Caritas trong 14 giáo hạt thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn. Hiện diện trong chương trình tập huấn có gần 40 học viên cùng học tập chủ đề thông tin truyền thông giáo dục thay đổi hành vi dưới sự hướng dẫn của thầy Martino Trần Tuấn Huy, giám đốc Học viện Kỹ năng Một Thế Giới Tốt Đẹp. Trước khi bước vào chương trình học tập, cha giám đốc Caritas Tổng giáo phận Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng đã hiện diện khai mạc ngày tập huấn, đã có đôi lời khích lệ các học viên và cảm ơn thầy Martino Tuấn Huy. Cha Vinh Sơn mong ước qua chương trình tập huấn này, các học viên sẽ hăng say học tập, trau dồi thêm những kiến thức, những kỹ năng để nâng cao tinh thần cũng như hành vi phục vụ cách hiệu quả hơn. Nội dung ngày học tập được thầy hướng dẫn chi tiết qua những phần được khai triển, các yếu tố truyền thông giáo dục, nguyên tắc truyền thông giáo dục hiệu quả, tiến trình thực hiện, các phương pháp truyền thông giáo dục thay đổi hành vi và giải đáp thắc mắc. Trong thời gian học tập, thầy hướng dẫn cũng nhấn mạnh đến việc thông tin truyền thông giáo dục về vấn đề khuyết tật nhằm phòng ngừa, giảm thiểu khuyết tật, nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ và hành vi về vấn đề khuyết tật, chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người khuyết tật. Trong ngày học tập, các học viên cũng được tham gia chia ra từng nhóm nhỏ để thảo luận vào những chủ đề của bài học, có lúc thầy hướng dẫn cho mọi người sắm vai, người thì là nhân viên Caritas, người thì là người khuyết tật, người nghèo. Sau đó, thầy hướng dẫn bài học thực tế qua phần thảo luận và phần sắm vai. Buổi tập huấn diễn ra trong bầu khí sinh động qua nhiều hình thức, nhiều đóng góp ý kiến của các học viên và kết thúc lúc 17 giờ cùng ngày. Tin Kiev, Ukraine. Đại diện các tôn giáo cầu nguyện tại Kiev cho hòa bình. Hôm 24 tháng 5 vừa qua, đáp lại lời mời gọi của thị trưởng Kiev, thủ đô Ukraine, ông Vitali Klitschko, đến viếng thăm và biến thành này thành thủ đô hòa bình, một đoàn đại biểu quốc tế các tôn giáo đã tới để cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình và chấm dứt cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Trang mạng Rizu của Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông Phương ở Ukraine cho biết có khoảng 12 đại diện các tôn giáo chính trên thế giới đã đến để hỗ trợ nhân dân Ukraine về mặt mục vụ, trợ giúp nhân đạo và gặp gỡ các vị lãnh đạo chính trị và tôn giáo. Tuyên bố hôm 23 tháng 5 trước đó tại Warsaw, thủ đô của Ba Lan, trước khi chiếc xe buýt chở phái đoàn sang Ukraine, ông Mateusz Piotrowski, thuộc toán tổ chức, đã nói rằng, qua sự hiện diện tại chỗ, chúng tôi muốn kêu gọi chấm dứt các cuộc dội bom và pháo kích vào các thành phố tại Ukraine. Chúng tôi cũng kêu gọi củng cố các hành lang nhân đạo và tổ chức các buổi canh thức cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine, cũng như tại các nước khác. Ý tưởng thực hiện cuộc viếng thăm và cầu nguyện này đã được thị trưởng Klitschko nêu lên hồi tháng 3 năm nay, lúc đó thành Kiev còn bị Nga bao vây. Trong số phái đoàn các vị lãnh đạo tôn giáo có Đức Giám mục Joe Bellywell của Giáo phận Dauphin, đại diện Ảnh giáo, Imam Yaya Palavincini, đại diện Cộng đoàn Hồi giáo tại Ý, nữ tu Sheila Kinsey, Ủy ban Công lý và Hòa bình của các cộng đồng dòng tu ở Ý, và nhiều nhà thần học nam nữ từ Mỹ, Anh Quốc và Ý. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chia buồn với các nạn nhân thiên tai ở Canada và Mỹ. Đức Thánh Cha Francisco chia buồn với các nạn nhân bị cuồng phong tại bang Ontario cùng với bang Quebec bên Canada và tại bang Michigan ở Mỹ. Chiều thứ Bảy 21 tháng 5 vừa qua, cơn gió hơn 130 cây số trên giờ đã thổi trong vòng 2 tiếng đồng hồ tại Ontario và Quebec, hai bang đông dân nhất tại Canada, làm cho ít nhất 8 người thiệt mạng. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã nhân danh Đức Thánh Cha Francisco gửi đến các vị lãnh đạo tôn giáo ở địa phương và cho biết Đức Thánh Cha chân thành chia buồn và cầu nguyện cho các nạn nhân, cũng như cho tất cả những người đang đau khổ vì hậu quả của thiên tai này. Đồng thời, Đức Thánh Cha chúc lành cho chính quyền dân sự đang tiếp tục cung cấp những trợ giúp cần thiết cho dân chúng. Thiên tai tương tự cũng xảy ra tại thị trấn Gallo, bang Michigan, ở miền Bắc nước Mỹ. Cuồng phong đã làm đảo lộn tập đoàn bé nhỏ với hơn 4.000 dân cư, làm cho một người chết và hơn 40 người bị thương. Gió thổi tung nóc nhiều nhà, làm đổ cây cối và các đường dây điện. Đức Hồng Y Parolin cho biết, Đức Thánh Cha bày tỏ đau buồn vì những gì xảy ra và liên đới với tất cả những người bị thiệt hại vì thiên tai này. Ngài cầu khẩn phúc lành từ trời cao cho những người bị thiệt mạng và bị thương, những người phải di tản, cũng như những người đang dấn thân trong công tác cứu trợ. Tin Lyon, Pháp Quốc. Đại dịch làm giảm sút việc tài trợ đào tạo linh mục tại xứ truyền giáo. Đại dịch COVID-19 đã làm suy giảm nhiều việc tài trợ của Hội giáo Hoàng Thánh Phêrô Tông Đồ cho các cơ sở đào tạo chủng sinh và linh mục tại các xứ truyền giáo. Trong khóa học thường niên của 120 vị giám đốc toàn quốc các Hội giáo Hoàng truyền giáo nhóm tại Lyon, bên Pháp, trong tuần lễ từ 16 đến 21 tháng 5 vừa qua, Chagai Bognon thuộc tu đoàn Xuân Bích, tổng thư ký Hội Thánh Phêrô Tông Đồ, hai trong bốn hội giáo hoàng truyền giáo, đã tường trình hoạt động trong năm 2021. Cha nói, trong năm ngoái, vì đại dịch, nên Hội Thánh Phêrô Tông Đồ đã dành phần lớn tài trợ cho các đại chủng viện để các cơ sở này có thể sống còn và chu toàn sứ mạng đào tạo các linh mục bản xứ. Vì trong thực tế, nếu không có tài trợ bình thường này, thì nhiều đại chủng viện sẽ buộc lòng phải đóng cửa. Đi vào chi tiết hơn, cha Bob Nong cho biết, trong niên khóa 2020-2021, Hội Thánh Phêrô Tông Đồ đã giúp gần 3 triệu Mỹ Kim cho 431 tiểu chủng viện với gần 46.000 tiểu chủng sinh. Theo các vị giám đốc chủng viện, các tiểu chủng viện này ngày nay vẫn còn là nguồn cung cấp chính các ứng sinh cho các chủng viện năm dự bị và đại chủng viện và cả các tập viện của các dòng. Vì thế, Hội Thánh Phêrô Tông Đồ đã gửi giúp gần 1 triệu rưỡi Mỹ Kim cho 120 chủng viện năm dự bị với tổng cộng gần 6.000 chủng sinh. Sau cùng, 220 đại chủng viện tại các xứ truyền giáo, trong đó có Việt Nam, được hội tài trợ gần 11 triệu Mỹ Kim với 23.070 đại chủng sinh. Bình quân mỗi thầy được 470 Mỹ Kim một năm so với 720 Mỹ Kim mỗi năm trước đại dịch. Trong phúc trình, cha Bob Nong cho biết, trong năm qua, Hội Thánh Phêrô Tông Đồ đã nhận được những đơn xin tài trợ cho 4.500 nữ tập sinh và 2.390 nam tập sinh ở các xứ truyền giáo, nhưng không thể đáp ứng vì thiếu tài chính. Cha nói, thay vì làm giảm bớt, đại dịch lại làm gia tăng các đơn xin tài trợ ngoại thường, như xin giúp đỡ việc kiến thiết các cơ cấu hạ tầng và trang bị các dụng cụ để các chủng viện có thể hoạt động tốt. Nhưng rất tiếc vì số thu nhập không tương ứng với số đơn xin, nên rất ít các dự án đó được Hội Thánh Phêrô Tông Đồ cứu xét để tài trợ. Quyết định ưu tiên vẫn là làm sao để các chủng viện có thể sống còn với những tài trợ bình thường. Trong năm qua, Hội Thánh Phêrô Tông Đồ cũng tổ chức khóa huấn luyện cho các nhà đào tạo chủng viện, cấp học bổng cho 171 linh mục giáo phận và các nữ tu thuộc 14 dòng bản xứ, cung cấp các ý lễ cho các linh mục. Tin Roma. Đức Thánh Cha chúc mừng lễ bổn mạng Đức Thượng Phụ Chính Thống Ngài. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp chúc mừng Đức Thượng Phụ Kirin, Giáo chủ Chính Thống Nga nhân lễ bổn mạng. Đức Thánh Cha viết, lễ Thánh Cyrilo, vị đại công đồ của các dân tộc Slav, mang lại cho tôi cơ hội gửi đến Đức Thượng Phụ những lời chào thăm và đón hứa cầu nguyện cho Đức Thượng Phụ và cho giáo hội được ủy thác cho Đức Thượng Phụ chăm sóc mục vụ. Trong những ngày này, tôi cầu xin Chúa, Cha chúng ta trên trời, để Thánh Linh của Ngài canh tân và củng cố chúng ta trong sứ vụ tin mừng, đặc biệt trong những nỗ lực của chúng ta để bảo vệ giá trị và phẩm giá của mỗi người. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Bổn Mạng trên Thiên Quốc, xin Thiên Chúa toàn năng và thương xót ban cho chúng ta hồng ân khôn ngoan của Ngài, để chúng ta luôn luôn là những người thợ thiên tốn trong vườn nho của Chúa. Đức Thượng Phụ Kirin, năm nay 76 tuổi, được bầu làm giáo chủ chính thống Nga cách đây 13 năm. Trong thời gian qua, báo chí Tây Phương và cả Liên Hiệp Âu Châu đòi trừng phạt Ngài vì vai trò của Ngài trong chiến tranh của Nga tại Ukraine hiện nay.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý Hội Thánh Công Giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý Hội Thánh Công Giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, các Kitô hữu được mời gọi tham gia vào hoạt động chính trị để nhờ đó truyền tải các giá trị nhân văn và tinh thần Kitô giáo vào các quyết định liên quan đến đời sống xã hội. Giáo hội ủng hộ thể chế dân chủ, cho dù không phải lúc nào cũng đồng ý với các quyết định của thể chế này. Lập trường của giáo hội cũng khẳng định, để thể chế dân chủ thực sự phục vụ công ích trong vai trò lãnh đạo, cần phải có sự phân quyền trong cơ cấu của nhà nước theo hiến pháp. Đó là đề tài chúng ta đã nói đến trong bài trước. Trong bài hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về tương quan giữa giáo hội và nhà nước, việc thể hiện tinh thần công dân và thái độ cần có khi cư xử với người vi phạm luật pháp. Vậy, trong tương quan giữa giáo hội và nhà nước, có điều gì nối kết và điều gì ngăn cản giữa hai bên? Thưa, cũng như nhà nước, giáo hội trên trần gian là một cộng đồng có cơ cấu tổ chức hữu hình. Tuy nhiên, nhà nước và giáo hội đều tự quản và độc lập với nhau. Khác với trong quá khứ, ngày nay giáo hội không còn bị ràng buộc về mặt chính trị với nhà nước như trong thời thượng cổ và trung cổ, tức là thời kỳ liên minh giữa thế quyền và thần quyền. Vì sự tự trị và độc lập giữa nhà nước và giáo hội, nên công ích bên chính trị và bên tinh thần có thể bị tách biệt khá nhiều, dù vẫn luôn luôn có những điểm chung. Vì lý do này, học thuyết của giáo hội về xã hội xác nhận rằng nhà nước và giáo hội cần phối hợp với nhau nhiều hơn. Về phần mình, dù có bổn phận phải tuân thủ luật pháp, giáo hội vẫn giữ quyền được lên tiếng phê bình và chỉnh đốn về các vấn đề luân lý, đạo đức khi thấy các nguyên tắc này bị vi phạm. Vậy, sự hiện diện song hành giữa giáo hội và nhà nước phải được dựa trên những nguyên tắc đạo đức nào? Thưa, giáo hội luôn luôn yêu cầu các nguyên tắc tự do tôn giáo phổ quát, tự do ngôn luận và giảng dạy, tự do thờ phượng chung và tự do tổ chức, tự do chỉ thị các viên chức của giáo hội, tự do xây dựng các nơi thờ phượng, quyền tư hữu và quyền được liên kết vì các mục tiêu giáo dục, văn hóa, y tế và bác ái. Tuy nhiên, cũng cần phải nhắc lại rằng, trong quá khứ, giáo hội đã có những hành động vi phạm đến nhiều lĩnh vực. Và gần đây, trong dịp Đại Năm Thánh 2000, Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ II đã nhân danh giáo hội xin lỗi về các tội mà con cái giáo hội đã phạm trong quá khứ, vì đã can thiệp thái quá vào các lĩnh vực thuộc về nhà nước hoặc không thuộc chuyên môn của mình. Những điều đó được đề cập tới một cách chi tiết trong văn kiện Ký ức và Hòa giải, Giáo hội và các lỗi lầm của quá khứ. Gần đây hơn, vào năm 2011, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã phát biểu trong một bài diễn văn tại Fribourg rằng giáo hội cần phải luôn khám phá lại từ đầu về những mối bận tâm của thế giới. Tuy nhiên, trong lịch sử giáo hội, người ta lại thấy biểu lộ một khuynh hướng trái ngược. Cụ thể là, giáo hội đã trở nên tự mãn, yên vị giữa thế giới này, tự cho mình là đủ và còn uốn mình theo những tiêu chuẩn của trần gian. Không ít lần, giáo hội xem trọng tổ chức và thể chế hơn là coi trọng ơn gọi của mình để mở lòng hướng về Thiên Chúa, mở lòng ra với thế giới và hướng đến tha nhân. Vậy, trong một thế giới tôn trọng luật pháp thì luật pháp có phải là cái khung định hình đủ hiệu quả để con người và các thể chế cùng tồn tại không? Câu trả lời là không. Để con người có thể sống cùng nhau và các thể chế phối hợp ăn khớp với nhau, việc xác định công bằng xã hội vốn chỉ dựa trên luật lệ, quyền lợi và bổn phận không bao giờ là đủ. Vì bên cạnh đó, còn có một số điều khác nữa cần thiết như tình đồng loại, tinh thần công dân hay tình yêu thương. Một nền đạo đức xã hội Kitô giáo đúng nghĩa không chỉ dừng lại ở các nguyên tắc, quyền lợi và bổn phận, nhưng còn kêu gọi chúng ta hướng lòng đến người lân cận trong đời thường, cùng với những vấn đề và nhu cầu của họ. Nói cách khác, nền đạo đức ấy mời gọi ta tuân theo mệnh lệnh của Đức Kitô, yêu thương người thân cận như chính mình, vì tình yêu thương dành cho Thiên Chúa. Như vậy, mỗi người cần phải thể hiện tinh thần công dân ra sao? Mục sư Martin Luther King, nhà lãnh đạo phong trào nhân quyền ở Mỹ với chủ trương bất bạo động đã nói: nếu chúng ta cứ ngồi yên mà chờ Thiên Chúa đến gánh hết mọi trách nhiệm thì chẳng có vấn đề nào được giải quyết. Theo ông, mỗi người phải hành động, chung tay góp sức làm nên một thế giới tốt đẹp. Trên tất cả, tinh thần công dân cũng đồng nghĩa với tình liên đới cụ thể với từng và mọi thành phần trong xã hội. Một xã hội chỉ quan tâm đến công lý về mặt trừu tượng thì lạnh lùng và bất nhân. Từ thời Trung Cổ, Thánh Thomas Aquino đã nói rằng công lý mà thiếu tình yêu là vô cùng đáng sợ. Vì công lý chỉ xem xét trên bình diện phổ quát, nên công lý không quan tâm đến con người trong tính chất cá biệt của mỗi người. Đang khi đây lại là đặc điểm nổi trội của Kitô giáo. Vì vậy, các Kitô hữu không xem mọi người như nhau và hiểu rằng mỗi người có một tên gọi, một gương mặt và một lịch sử đời người trọn vẹn. Vậy trong trường hợp có những người vi phạm pháp luật thì chúng ta nên cư xử với họ như thế nào? Thưa, trước hết phải khẳng định rằng cho dù một người vi phạm luật pháp thì họ vẫn là con người có nhân phẩm, nên chúng ta không nên và không được cắt đứt tình liên đới với họ. Cũng vậy, án phạt được áp dụng cho người vi phạm luật pháp không được hạ thấp phẩm giá và hạ nhục danh dự của họ, vì mục đích của hình phạt là để vãn hồi và bảo vệ trật tự công cộng. Việc hoán cải nạn nhân để họ trở nên tốt hơn và cũng là một hình thức sửa sai. Giáo hội phản đối mọi hành động của những thể chế coi thường phẩm giá con người phạm nhân, ví dụ xử phạt không phù hợp với tội phạm hoặc tra tấn tù nhân bằng nhục hình. Ngoài ra, giáo hội cũng tán thành việc giảm thời gian thi hành án cho các phạm nhân để giúp họ tái hòa nhập với xã hội. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy theo Ducas, chúng ta phải làm gì? Thưa, hãy luôn giữ thái độ tôn trọng với hết cả mọi người và giữ tinh thần liên đới với hết mọi thành phần trong xã hội. Trong bài lần tới, chúng ta bước qua tìm hiểu chương thứ 9 về cộng đồng nhân loại rộng mở, hay cũng gọi là cộng đồng quốc tế. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Người cao niên cứu người trẻ khỏi cám dỗ về một tri thức thế giới buồn tẻ và thiếu khôn ngoan về cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung khoảng 20.000 tín hữu hành hương sáng thứ Tư ngày 25 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro. Trước khi bắt đầu lúc 9 giờ, Đức Thánh Cha đi xe mui trần tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu. Đầu buổi tiếp kiến là phần tôn vinh lời Chúa, mọi người lắng nghe trích đoạn sách giảng viên. Bấy giờ tôi đâm ra oán ghét cuộc đời, vì mọi việc người ta làm dưới ánh mặt trời đều không thể chịu nổi đối với tôi. Thực vậy, tất cả chỉ là hư vô và là một sự chạy theo gió. Tôi oán ghét mọi công việc mà tôi đã vất vả thực hiện dưới ánh mặt trời, vì tôi sẽ phải để lại nó cho người kế nhiệm tôi. Kết luận diễn văn sau khi lắng nghe mọi sự, kính sợ Thiên Chúa và tuân giữ các giới răn của người, vì chọn con người là ở đó. Thật vậy, Thiên Chúa sẽ xét xử mọi hành động, cả tất cả những gì kín đáo, điều lành hoặc điều tốt. Trong bài huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục đặt bài giáo lý về tuổi già và trình bày bài thứ 11 với tựa đề xa giảng viên, đêm đen không chắc chắn về ý nghĩa và những sự việc của cuộc đời. Mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong những buổi suy tư của chúng ta về tuổi già, hôm nay chúng ta đề cập đến sát giảng viên, một viên ngọc khác được gắn vào kinh thánh. Thật đầu khi đọc cuốn sách ngắn này, chúng ta ngỡ ngàng vì điệp khúc, tất cả chỉ là hư vô, tất cả chỉ là mây, là khói, là trống rỗng. Thật là điều gây ngạc nhiên khi tìm thấy những kiểu nói này, đặt vấn đề ý nghĩa cuộc sống trong kinh thánh. Trong thực tế, sự dao động liên tục của giảng viên giữa ý nghĩa và vô nghĩa là một sự trình bày một cách mỉa mai đối với kiến thức về cuộc sống bị tách rời khỏi sự say mê đối với công lý mà Thiên Chúa là vị bảo đảm phán quyết. Và kết luận của sách chỉ đường để ra khỏi thử thách. Hãy kính sợ Thiên Chúa và tuân giữ các giới răn của Người vì tất cả con người là ở đó. Đứng trước một thực tại, trong đó nhiều khi chúng ta thấy dường như có mọi điều đối nghịch nhau, nhưng rốt cục chúng đều có cùng một số phận, đó là chúng kết thúc trong hư vô. Con đường dừng dưng cũng có thể khiến chúng ta coi đó là thuốc chữa duy nhất cho một ảo tưởng đau thương. Nảy sinh nơi chúng ta những câu hỏi như thế này, những cố gắng của chúng ta đã thay đổi thế giới hay không? Ai có khả năng cho thấy rõ sự khác biệt giữa điều đúng và điều bất chính hay không? Đó là một thứ trực giác tiêu cực có thể xảy ra trong một giai đoạn của cuộc sống, nhưng điều chắc chắn là tuổi già làm cho chúng ta có thái độ không còn phấn khởi, một điều không thể tránh được. Vì thế, sức kháng cự của tuổi già trong việc chống những hậu quả làm xuống tinh thần do thái độ như thế là điều quan trọng. Nếu những người già này đã thấy mọi sự mà còn bảo tồn nguyên vẹn sự hăng say của họ đối với công lý, thì đó là hy vọng cho đức mến và cả đức tin nữa. Và đối với thế giới ngày nay, điều quan trọng là tiến qua được cuộc khủng hoảng ấy, cuộc khủng hoảng hữu ích, vì một nền văn hóa tự phụ là đo lường và lèo lái được mọi sự, rốt cuộc cũng tạo nên một sự nản lòng tập thể về ý nghĩa, về tình thương và điều thiện. Tiếp tục bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói, sự xuống tinh thần làm cho chúng ta không còn muốn hành động, một thứ chân lý giả tạo chỉ thu hẹp vào sự quan sát thế giới, thì cũng nhận thức cả sự dửng dưng của thế giới đối với những gì đối ngược và giao nộp nó cho dòng thời gian và cho vận mệnh của hư vô, vô bổ. Dưới hình thức đó, sự tìm kiếm tân tiến về chân lý tuy có vẻ là khoa học, nhưng cũng rất thiếu nhạy cảm và cũng rất vô đạo đức. Nó bị cám dỗ hoàn toàn từ bỏ sự say mê đối với công lý. Nó không còn tin gì nơi vận mệnh của mình, lời hứa và sự cứu độ mình. Đối với nền văn hóa tân tiến của chúng ta, trong thực tế, người ta muốn mọi sự đều tùy thuộc kiến thức chính xác về sự việc, có sự xuất hiện thứ lý trí mới hoài nghi này, thứ kiến thức tối cao và vô trách nhiệm, và đây là một phản ứng rất mạnh. Thực vậy, kiến thức là không có luân lý đạo đức, thoạt đầu có vẻ là một nguồn mạch tự do, nghị lực, nhưng chẳng bao lâu sau, nó làm tê liệt tâm hồn. Giảng viên với sự châm biếm, vạch trần cám dỗ nguy hiểm của kiến thức toàn năng, một thứ mê sảng của tri thức biết mọi sự, tạo nên một sự bất lực của ý chí. Các đàn sĩ thuộc truyền thống Kitô cổ kính đã xác định chính xác thứ bệnh này của tâm hồn. Tâm hồn bất chợt khám phá thấy sự hư vô của kiến thức mà không có đức tin và không có luân lý, một ảo tưởng về chân lý không có công lý. Họ gọi đó là Anxidia. Đó không phải là sự lười biếng và cũng không phải chỉ là sự xuống tinh thần. Đúng hơn, đó là sự đầu hàng đối với kiến thức của thế gian, khiến chúng ta không còn hăng say đối với công lý và hoạt động đi theo đó. Sự trống rỗng ý nghĩa và sức mạnh do kiến thức ấy mở ra, tước bỏ mọi trách nhiệm luân lý đạo đức và mọi quý chuộng đối với sự thiện đức thật. Nó không phải là không có hại, nó không chỉ làm mất sức mạnh của ý chí thực thi điều thiện, nhưng còn mở ra cánh cửa cho các thế lực của sự ác tấn công. Đó là sức mạnh của một lý trí điên rồ, làm cho người ta có thái độ sống chết mặc bay vì sự thái quá của ý thức hệ. Trong thực tế, với tất cả những tiến bộ của an sinh thoải mái của chúng ta thực sự trở thành một xã hội mệt mỏi. Chúng ta phải sản xuất một nền an sinh khắp nơi, và chúng ta chấp nhận một thị trường sức khỏe chọn lọc một cách khoa học. Chúng ta phải đặt giới hạn không thể vượt qua cho hòa bình, và chúng ta thấy những chiến tranh nối tiếp nhau ngày càng tàn ác chống lại những người không có khả năng tự vệ. Dĩ nhiên, khoa học tiến bộ là một điều tốt đẹp, nhưng kiến thức về cuộc sống là điều khác hẳn, và dường như nó đứng yên tại chỗ. Sau cùng, lý trí loại trừ tình cảm ấy và vô trách nhiệm tước bỏ ý nghĩa và nghị lực đối với cả kiến thức về sự thật. Không phải tình cờ mà hiện nay là mùa của những tin giả, mê tín tập thể về những chân lý khoa học ngụy tạo. Tuổi già có thể học được từ sự khôn ngoan mỉa mai của giảng viên, nghệ thuật đưa ra ánh sáng sự lường gạt dấu ẩn trong sự mê sảng của một chân lý trí thức thiếu tình cảm đối với công lý. Những người già giàu khôn ngoan và khôi hài làm rất nhiều cho người trẻ. Họ cứu người trẻ khỏi cám dỗ về một tri thức thế giới buồn tẻ và thiếu sự khôn ngoan về cuộc sống. Người già đưa những người trẻ đến lời hứa của Chúa Giê-xu, phúc cho những ai đói khát công lý vì họ sẽ được no đủ. Bài huấn giáo bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha được các linh mục thông dịch viên lần lượt tóm lược và chuyển ý trong các thứ tiếng khác nhau kèm theo lời chào thăm của Đức Thánh Cha. Đặc biệt bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha thân ái chào thăm các tín hữu và nói, ngày 24 tháng 5, chúng ta đã kính nhớ Đức Mẹ phù hộ các tín hữu. Trong khi cầu nguyện, chúng ta hãy đặc biệt dâng lên Mẹ, ước muốn hòa bình cho Ukraine và toàn thế giới. Xin Thiên Chúa dạy chúng ta liên đới với những người bị thử thách vì thảm trạng chiến tranh và đạt được sự hòa giải các dân nước. Tôi chân thành chúc lành cho anh chị em. Sau cùng như thường lệ, Đức Thánh Cha chào thăm những người già, các bệnh nhân, những người trẻ và các đôi tân hôn, đồng thời nhắc nhở rằng lễ Chúa Thăng Thiên đang đến gần là dịp để tôi chào thăm tất cả anh chị em. Khi lên trời, Chúa Giêsu Kitô đã để lại một sứ điệp và một chương trình cho toàn thể giáo hội. Vậy các con hãy đi và biến mọi dân tộc thành môn đệ, dạy họ tuân giữ tất cả những gì Thầy đã truyền cho các con. Tứ gì, việc quảng bá lời Chúa Kitô và vui mừng làm chứng về lời ấy trở thành lý tưởng và sự dấn thân của mỗi người trong hoàn cảnh sống liên hệ. Buổi tiếp kiến chung kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, remittis de nobis debita nostra, sicut est nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Domino Cobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aeternum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Tiếp theo đây
Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Con không có buồn đâu, vì Ngài đã hứa ra đi Thầy sẽ đợi Ngài, ngôi Ba phù giúp hằng ngày, an ủi nâng đỡ hôm mai.
Trong tông huấn Đức Kitô đang sống, Đức Thánh Cha Francisco đã nói với các bạn trẻ: Chúa Thánh Thần muốn thúc đẩy ta ra khỏi chính mình, đón nhận người khác trong yêu thương và tìm kiếm thiện ích cho họ. Vì thế, điều luôn luôn tốt hơn đó là sống đức tin cùng với nhau, diễn tả tình yêu thương của chúng ta bằng việc sống trong cộng đoàn và chia sẻ với các bạn trẻ khác tình cảm, thời giờ, đức tin và những lo lắng của mình. Giáo hội cung ứng nhiều khả năng để sống đức tin trong cộng đoàn, vì mọi sự sẽ dễ hơn khi chúng ta cùng làm với nhau. Đây cũng là tinh thần của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 16, tinh thần hiệp hành cùng với nhau trong mầu nhiệm giáo hội. Mẫu gương của Thánh Cornelio và Thánh Cipriano sẽ giúp các bạn trẻ học nơi các ngài, sống tình hiệp thông, tham gia, sứ vụ và cưu mang tinh thần hiệp hành cùng chung tay xây dựng giáo hội ngày càng tốt đẹp hơn. Vào năm 251, sau 100 tòa giám mục Roma chống ngôi do cuộc bách hại của Hoàng đế Decio, Linh mục Cornelio được chọn làm giám mục Roma và lên ngôi giáo hoàng. Trong cuộc chiến chống lại Ly giáo, Đức giáo hoàng Cornelio được sự hỗ trợ tinh thần bởi một tình bạn thân ái, chia sẻ nâng đỡ của Đức giám mục Cipriano giáo phận Cartago. Giám mục Cipriano đã gửi cho Đức giáo hoàng Cornelio những lá thư hiệp thông, an ủi và khích lệ. Tình bạn thân mật và thánh đức của các ngài đã làm cho giáo hội được vững chắc và thăng tiến vào lúc giáo hội gặp nhiều khó khăn. Để ghi nhớ tình bạn của các ngài đã ảnh hưởng đến sự hiệp thông trong giáo hội, giáo hội đã mừng kính các ngài trong cùng một ngày. Thánh giáo hoàng Cornelio và Thánh giám mục Cipriano sinh vào đầu thế kỷ thứ ba. Thánh Cornelio là một linh mục thánh thiện, có lòng yêu mến Chúa Giêsu và giáo hội của Ngài. Ngài vâng phục chấp nhận nhiệm vụ giáo hội trao trong cương vị giáo hoàng, giữa lúc giáo hội có nhiều bè phái và đang bị bách hại dữ dội. Thánh Cipriano là một người nổi tiếng do ảnh hưởng của linh mục Cornelio. Cipriano trở lại đạo năm 25 tuổi. Ít năm sau, ngài được chọn làm linh mục, rồi làm giám mục Cartago. Ngài viết nhiều thư nâng đỡ giáo hội bị bách hại, khích lệ giám mục Roma và viết một tác phẩm sâu sắc bàn về tính duy nhất của giáo hội. Thánh giáo hoàng Cornelio phải đương đầu với nhiều nhóm chống đối giáo hội. Nhiều tín hữu đã chối đạo trong thời kỳ cấm cách. Ngài bị bắt và lưu đày, rồi qua đời đang lúc bị lưu đày tại hải cảng Roma vào tháng 9 năm 253. Vì phải chịu đau khổ rất nhiều với tư cách là giáo hoàng, Thánh Cornelio được giáo hội kính nhớ như là thánh tử đạo. Thánh Cipriano trong tác phẩm bàn về tính duy nhất của giáo hội đã cho rằng, về sự hợp nhất của giáo hội, chính giám mục là trung tâm của sự hiệp nhất đó. Giám mục ở trong giáo hội và giáo hội ở trong giám mục. Kẻ nào không cùng với giám mục thì không ở trong giáo hội. Ngài cũng đón nhận nhiều thử thách ập xuống giáo hội châu Phi. Những cuộc tấn công đốt phá bắt giáo dân làm con tin, ngay cả đến trận dịch hạch bùng phát, người ta cũng đổ tội cho các Kitô hữu là nguyên nhân. Thánh giám mục Cipriano đã hoạt động bác ái xã hội để chuộc các tù binh và cứu trợ các người túng thiếu, bất kể họ theo tôn giáo nào. Thánh Cipriano bị xử trảm tại thành Cartago ngày 14 tháng 9 năm 258, trong thời bách hại của Hoàng đế Valeriano. Thánh Cipriano giám mục Cartago và Thánh Cornelio giáo hoàng đã liên kết với nhau bằng một tình bạn chân thành, cũng như cùng một tình yêu với Chúa và giáo hội. Các ngài kêu mời chúng ta, hãy nhớ đến nhau, hãy chỉ có một tấm lòng, một tâm hồn. Mỗi người hãy cầu nguyện cho người khác, vì tình yêu hãy làm nhẹ những khổ cực lo lắng của nhau. Quả vậy, tuổi trẻ của chúng ta cần phải được đánh dấu bằng những lý tưởng, cùng nhau chia sẻ những hy vọng và những ước mơ, những chân trời thanh thang mà chúng ta có thể cùng nhau chiêm nghiệm. Ước gì chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ, có được tinh thần của Thánh Cornelio và Thánh Cipriano, ý thức hơn về trách nhiệm chung tay xây dựng giáo hội, cùng nhau hiệp hành, hiệp thông, tham gia sứ vụ. Lạy Chúa, Thánh Cornelio và Thánh Cipriano có được tình bạn thâm sâu và thánh thiện. Các ngài đã can đảm nâng đỡ nhau để can trường giữ vững đức tin và làm cho giáo hội được hiệp nhất. Vì lời các ngài truyền cầu, xin Chúa cho chúng con cũng có được một lòng yêu mến giáo hội, chung lòng chung sức xây dựng giáo hội ngày càng phát triển trong tình yêu vô bờ của Thiên Chúa. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.